Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 118. Tôn giáo là tình yêu và sự ước mong đến với đấng mà chúng ta tin. Các bình minh của mùa hè đến thật sớm, và thời gian trôi rất mau từ lúc trăng lặn tới lúc có những tia đầu tiên của rạng đông. Họ cũng đã nhấn bước rất mau, và khoảng thời gian tối nhất về đêm hãy còn bao phủ họ tại ngoại ô thành phố Resare. Và một cành cây đốt lên không đủ ánh sáng, nên họ phải ngừng lại một lát, vì đứa bé ít quen đi bộ ban đêm và thường vấp vào các viên đá chìm một nửa trong bụi đất.
Tốt hơn là nghỉ một lát, con bé không thấy đường và nó mệt.
Giê-xu nói,
không, không, con có thể. Hãy đi xa, xa, ông ta có thể tới. Qua lối này là chúng con đến căn nhà đó.
Con bé nói, trong khi răng nó đập lóc cóc. Nó pha trộn các từ Latin với Hy Bá để làm thành một câu cho người ta hiểu.
Chúng ta đi đằng sau những cây này và sẽ không ai nhìn thấy chúng ta. Đừng sợ.
Giê-xu trả lời nó.
Đừng sợ. Ông Roma đó lúc này đang say, nằm chết dưới gầm bàn.
Bartolomeo nói để bảo đảm cho nó.
Vả nữa, con ở với chúng ta. Và chúng ta yêu con nhiều. Chúng ta sẽ không để cho người ta làm khổ con. Ô hê, chúng ta là 12 người đàn ông lực lưỡng.
Phê-rô nói, ông chỉ hơi cao hơn nó, nhưng mặt, trong khi nó mảnh mai. Ông bị trái đen bởi mặt trời, trong khi nó màu trắng. Bông hoa tội nghiệp bị đặt vào bóng tối, để không còn hấp dẫn, không còn quý nữa.
Con là đứa em gái nhỏ, và các ông anh bảo vệ em gái của họ.
Joan nói, con bé, trong ánh sáng sau cùng của cây đốt tắt bất thần, ngước nhìn những người kích lệ nó, trong mắt màu xám sắc hơi xanh, con mắt trong sáng còn ướt nước mắt mà nó đã đổ ra trong những giờ trước đó. Nó nghi ngờ, nhưng nó phó thác cho họ, và băng qua con suối khô sang đường phía bên kia để vào một khu vực tận cùng bằng một vườn cây ăn trái âm tầm. Họ ngồi trong bóng tối và chờ. Có lẽ các tông đồ ngủ, nhưng một tiếng động nhỏ cũng làm con bé rên. Và khi nó nghe tiếng vó ngựa chạy qua, thì nó ôm cứng lấy cổ Bartolomeo. Có lẽ là vì ông già hơn, lôi kéo sự tin cậy và tình gia đình của nó. Trong điều kiện như vậy thì không thể ngủ được.
Nhưng đừng sợ, khi người ta ở với Giê-xu thì không có điều gì dữ xảy ra được.
Bartolomeo nói,
tại sao vậy?
Con bé hỏi, trong khi vẫn run và bám lấy cổ vị tông đồ.
Bởi vì Giê-xu là Thiên Chúa ở dưới đất, mà Thiên Chúa thì mạnh hơn loài người.
Thiên Chúa? Thiên Chúa là gì?
Con gái tội nghiệp. Nhưng họ đã nuôi con thế nào? Họ không dạy con gì hết sao?
Họ dạy giữ da cho trắng, giữ tóc cho bóng, vâng lời chủ, luôn luôn nói vâng. nhưng con không thể nói vâng với người Roma. Họ xấu và làm con sợ. Sợ suốt ngày, luôn luôn ở đó, ở bể tắm. Và khi mặc áo vào là các con mắt đó, các bàn tay đó. Ôi, và ai không nói vâng là ăn những cây gậy.
Người ta sẽ không cho con ăn gậy nữa. Người Roma không còn ở đây, cũng không còn bàn tay họ, chỉ có bình an thôi.
Giê-xu trả lời nó. Những người khác bình luận.
Sợ thật, giống như các con vật để ra giá. Không hơn gì con vật, còn tệ hơn. Vì con vật, ít nhất người ta còn dạy nó cày, mang in và hàm thiết. Vì đó là công việc của nó. Nhưng đứa trẻ này bị ném ở đó, không biết gì cả.
Nếu con biết trước thì con đã nhảy xuống biển. Ông ta đã nói, tao sẽ làm cho mày sung sướng.
Quả thật, người sẽ làm cho con sung sướng bằng một cách không thể tưởng tượng được. Sung sướng ở trên trái đất và ở trên trời, vì biết Giê-xu chính là hạnh phúc.
Zelot nói với nó. Một lúc yên lặng, trong khi mỗi người suy nghĩ về những sợ hãi của thế giới. Rồi con bé nói nhỏ với Bartolomeo.
Hãy nói cho con, Thiên Chúa là gì? Tại sao người là Thiên Chúa? Bởi vì người đẹp trai và tốt à?
Thiên Chúa, làm thế nào để dạy cho con là đứa hoàn toàn trống rỗng về mọi ý tưởng tôn giáo đây?
Tôn giáo à? Nghĩa là cái gì?
Lại đấng khôn ngoan, trí cao. Tôi giống như người ngục lặn trong cái biển mênh mông. Phải làm sao trước cái vực thẳm này đây?
Bartolomeo, điều con thấy là khó thì nó rất đơn giản. Đó là vực thẳm, đúng thế, nhưng nó trống rỗng và con có thể đổ đầy sự thật vào đó. Điều tệ hại là khi vực thẳm chứa đầy bùn, thuốc độc, rắn rết. Hãy nói cách đơn sơ như con nói với đứa trẻ, và nó sẽ hiểu con còn hơn là người lớn nữa.
Ôi thầy, nhưng thầy không thể làm sao?
Thầy có thể, nhưng con bé sẽ nhận những lời của một trong những người giống như nó dễ dàng hơn là các lời Thiên Chúa của thầy. Hơn nữa, trong tương lai, các con sẽ gặp những vực sâu như vậy để đổ đầy thầy vào đó. Các con cũng phải học để làm chứ.
Đúng vậy, con sẽ thử. Nghe này con bé, con có nhớ mẹ con không?
Chúa ơi, có. Đã 7 mùa xuân hoa nở. Con không có bà ở bên cạnh con, nhưng trước đó con ở với bà.
Tốt, vậy là con nhớ. Con có yêu bà nhiều không?
Ôi!
Một tiếng nấc đi theo tiếng than đã nói tất cả.
Đừng khóc, đứa con tội nghiệp, hãy nghe đây. Tình yêu mà con có với mẹ con.
Và với cha, với các em trai.
Đứa bé nói, và nức nở.
Với gia đình con, tình yêu gia đình, tư tưởng của con hướng về nó, ước ao trở về với nó.
Không bao giờ nữa.
Tất cả những thứ đó, người ta có thể gọi là tôn giáo gia đình. Bởi vậy, các tôn giáo, các ý tưởng về tôn giáo, tức là tình yêu, tư tưởng và ước mong đến nơi có người hay, những người mà chúng ta tin, chúng ta yêu và ước ao.
À, vậy ra nếu con tin vào vị Thiên Chúa đó là con có tôn giáo. Thế thì dễ thôi.
Tốt lắm, nhưng cái gì dễ? Có một tôn giáo hay tin vào vị Thiên Chúa đó?
Điều nọ và điều kia. Vì người ta tin dễ dàng vào vị Thiên Chúa tốt như người. Người Roma, khi họ thề, họ xưng ra nhiều tên. Họ nói, nhân danh nữ thần Venus, nhân danh thần Cupidon. Nhưng chắc đó là các thần không tốt. Vì ông ta, khi xưng danh các thần này ra, ông ta làm những điều không tốt.
Con bé đâu có ngu.
Vì sự về bình nhỏ tiếng.
Nhưng con chưa thấy Thiên Chúa là gì. Con thấy người, loài người như ông. Đó là một người, và là Thiên Chúa sao? Làm sao người ta hiểu được? Người mạnh hơn tất cả về cái gì? Người không có tôn giáo, cũng không có đầy tớ.
Thầy ơi, giúp con với.
Không, Nathanael, con dạy rất đúng.
Thầy nói vậy vì lòng tốt. Dầu sao, chúng ta cũng phải tiến tới. Nghe này con bé, Thiên Chúa không như một người. Người giống như một ánh sáng, một cái nhìn, một âm thanh, nhưng lớn tới nỗi nó làm đầy trời và đất. Và người soi sáng tất cả, thấy tất cả, dạy dỗ tất cả, và truyền lệnh tất cả.
Cả người Roma à? Vậy đó không phải là một Thiên Chúa tốt? Con sợ.
Thiên Chúa tốt và người truyền những mệnh lệnh tốt. Người đã ra lệnh cho con người không được gây chiến tranh, không được bắt làm nô lệ, phải để các trẻ em ở với mẹ chúng, không được làm cho các cô bé sợ. Nhưng con người không luôn luôn tuân lệnh Thiên Chúa.
Ông có, nhưng...
Ông có.
Nhưng nếu người mạnh hơn tất cả, tại sao người không bắt phải vâng lời? Và làm sao người nói được nếu người không phải là một người?
Thiên Chúa, ôi thầy ơi!
Tiến lên đi Bartolomeo, con là ông thầy giáo rất khôn ngoan. Con biết cách bộc lộ cách đơn sơ những tư tưởng cao siêu nhất mà con còn sợ à? Con không biết rằng Thánh Thần ở trên môi những kẻ giảng dạy điều công chính hay sao?
Điều này có vẻ quá dễ khi người ta nghe thầy, và hết mọi lời thầy đều ở đây, ở trong này. Nhưng để làm cho nó ra khi người ta phải làm điều thầy làm, thì ôi khốn nạn cho con. Nhưng những con người tội nghiệp, những ông thầy của số không.
Nhận biết cái số không của các con, tức là sẵn sàng để Thánh Linh giáo huấn.
Tốt lắm! Nghe đây con, Thiên Chúa mạnh mẽ, còn hơn Caesar, hơn tất cả mọi người hợp lại, cùng với các vũ khí và bộ máy chiến tranh của họ. Nhưng người không phải là ông chủ không biết thương, luôn luôn đòi nói vâng. Dưới ngọn roi, Thiên Chúa là người cha. Ba con có yêu con không?
Ba con yêu con lắm. Ba đã gọi con là Osea Gaula, bởi vì vàng thì quý giá và Gaula là quê hương của ba con. Ba nói rằng, đối với ba, con còn quý hơn vàng mà ba có hồi trước và quê hương.
Ba con có cho con ăn roi không?
Không bao giờ, cả khi con dữ tợn. Ba chỉ nói, con gái tội nghiệp của ba. Và ba khóc.
Đó, Thiên Chúa cũng vậy. Người là cha, người yêu chúng ta, và người khóc khi chúng ta xấu. Nhưng người không ép buộc chúng ta vâng lời. Nhưng những kẻ xấu một ngày kia sẽ bị phạt những cực hình ghê gớm.
Vậy tốt lắm. Ông chủ đã bắt con đem lên hoàng đảo, làm con phải xa lìa má con. Và ông Roma sẽ đem con tới chỗ cực hình. Sau này con có nhìn thấy ba má con không?
Con sẽ thấy họ từ bên cạnh Thiên Chúa, nếu con tin ở người, và nếu con sống tốt. Và để là tốt, thì không được ghét, kể cả người Roma.
Không ạ, làm sao được?
Cầu nguyện cho ông ta hay.
Cầu nguyện là cái gì?
Là nói với Thiên Chúa điều chúng ta muốn.
Nhưng con muốn các ông chủ phải chết khốn nạn.
Con bé nói, với sự hung hăng, điên dại.
Không, con không được vậy. Giê-xu không yêu con nếu con nói như vậy.
Tại sao?
Bởi vì chúng ta không được ghét kẻ làm khổ chúng ta.
Nhưng con không thể yêu họ.
Lúc này thì hãy quên họ đi. hãy cố quên họ đi. Nhưng rồi khi con được giáo huấn hơn về Thiên Chúa, con sẽ cầu nguyện cho họ. Vậy chúng ta đã nói rằng Thiên Chúa mạnh mẽ, nhưng người để cho con cái người được tự do.
Con là con gái Thiên Chúa à? Con có hai người cha sao? Người có bao nhiêu đứa con?
Hết mọi người đều là con Thiên Chúa, bởi vì chính người đã tạo ra họ. Con thấy các ngôi sao trên trời không? Chính người đã làm ra, và các cây cối, người đã làm ra, và trái đất mà chúng ta đang ngồi, con chim này đang hót, và biển cả bao la, người đã làm tất cả, và mọi con người, và con người là con của người hơn tất cả mọi loài khác, vì họ là con người, bởi cái mà ta gọi là linh hồn, là cái ánh sáng, âm thanh, cái nhìn không lớn như của Thiên Chúa để làm đầy vũ trụ, nhưng nó đẹp và không bao giờ chết, cũng như chính người không chết.
Linh hồn ở đâu? Con có nó không?
Có, ở trong quả tim của con. Chính nó làm cho con hiểu rằng người Roma đó xấu, và chắc chắn là nó không làm cho con ước ao trở nên giống như ông ta, phải không?
Vâng.
Con bé suy nghĩ sao tiếng vần không chắc chắn, rồi nó nói quả quyết.
Đúng, giống như một tiếng nói ở bên trong và một nhu cầu cần sự cứu giúp, và với một tiếng nói khác ở bên trong, nhưng đó là tiếng của con. Con gọi má con, vì con không biết rằng có một Thiên Chúa, rằng có Giê-xu. Nếu con đã biết người, thì con đã gọi người bằng cái tiếng nói mà con có ở bên trong này.
Con ơi, con đã rất hiểu, và con sẽ lớn lên trong ánh sáng. Thầy nói điều đó cho con. Hãy tin ở Thiên Chúa thật. Hãy nghe tiếng nói của linh hồn con. Nó chưa có được sự khôn ngoan, nhưng nó cũng không có ý muốn xấu. Và con sẽ được Thiên Chúa làm cha. Trong cái chết, sự đi qua từ đất lên trời của những kẻ tin ở Thiên Chúa và sống tốt, con sẽ được một chỗ trên trời, ở bên Thiên Chúa của con.
Giê-xu nói, khi để một bàn tay trên đầu con bé, nó thay đổi vị trí, quỳ lên và nói,
ở bên Thầy, thật tốt đẹp được ở với Thầy. Giê-xu, xin đừng rời xa con. Bây giờ con biết Thầy là ai và con quỳ phục. Ở Cesare, con đã sợ hãi để làm. Lúc đó, Thầy đối với con như một người. Bây giờ con biết Thầy là Thiên Chúa giấu ẩn trong một người. Và Thầy là Cha, là Đấng bảo vệ con.
Và vị cứu tinh nữa, Aurelia Gala.
Và vị cứu tinh, Thầy đã cứu con.
Thầy sẽ còn cứu con hơn nữa, con sẽ có một cái tên mới.
Thầy sẽ bỏ cái tên mà ba con đã cho con sao? Ông chủ ở trên đảo gọi con là Aura Quintilia, bởi vì ông phân chia chúng con theo màu và theo số. Và con là đứa tóc vàng thứ năm. Nhưng tại sao thầy không để cho con cái tên ba con đã cho con?
Thầy không hủy bỏ nó của con. Nhưng con sẽ mang thêm vào tên cũ, một tên mới, vĩnh cửu.
Tên nào?
Christian, bởi vì Đức Kitô Christ đã cứu con. Nhưng kìa, trời sáng rồi, chúng ta đi thôi. Con thấy không Nathanael, thật dễ dàng để nói về Thiên Chúa với những vực thẳm trống rỗng. Con đã nói rất hay, đứa bé sẽ được đào tạo mau chóng trong chân lý. Con hãy chạy lên phía trước với các anh thầy đi, Aurea.
Đứa bé vâng lời. Nhưng nó sợ, nó thích ở bên cạnh Bartolomeo. Ông hiểu và hứa với nó.
Ông cũng sẽ đến ngay, hãy vâng lời.
Ông ở lại bên Giê-xu với Phê-rô, Simon và Matthew. Ông nhận xét.
Đáng tiếc là Valeria lại giữ nó. Nó sẽ mãi mãi là dân ngoại.
Thầy không giao nó cho Lazaro.
Con Nicola nữa thầy,
Matthew đề nghị.
Và Elise.
Rachel nói.
Và Ginny, bà là bạn của Valeria, và Valeria sẽ sẵn sàng nhường nó cho bà. Nó sẽ ở trong một gia đình tốt.
The Love nói. Giê-xu suy nghĩ và nín lặng.
Thầy suy nghĩ điều đó đi. Con đi lên với con bé, kẻo nó cứ ngoái cổ lại nhìn hoài. Nó tín nhiệm con. Có lẽ vì con già, con có thể giữ nó thêm một đứa con gái nữa. Nhưng nó không phải Israel.
Rồi ông bỏ đi. Ông Nathanael tốt, nhưng quá Israel. Giê-xu nhìn ông đi và lắc đầu.
Tại sao thầy lắc đầu?
Giê-lớp hỏi.
Bởi vì điều đó làm thầy khổ khi thấy ngay những hiền nhân cũng là nô lệ của thành kiến.
Nhưng hãy nói giữa chúng ta thôi, bà Tolomeo cứ lý. Và cả đến thầy cũng phải nghĩ tới đó. Hãy nhớ lại Sintica và Gioan. Cầu cho đừng xảy ra điều như vậy nữa. Hãy gửi nó cho Sintica.
Pedro nói. Ông hơi phiền vì sự hiện diện của con bé dân ngoài ở giữa họ.
Gioan sắp chết rồi. Sintica mới được đào tạo quá ít để làm cô giáo cho một đứa giống như nó. Ngoại cảnh không thích hợp cho nó.
Nhưng thầy không thể giữ nó. Hãy nghĩ tới Judah sắp ở với chúng ta. Và Judah, xin thầy để cho con nói, là kẻ dâm bôn và là một người dễ dàng nói để lợi dụng, và là người có quá nhiều bạn bè trong số các Pha-ri-siêu.
The Love nhấn mạnh.
Đúng, Simon có lý. Đó chính là điều con cũng nghĩ tới. Thầy nghe ông ta đi.
Phê-rô kêu lên. Giê-xu suy nghĩ, nín lặng, rồi người nói.
Chúng ta hãy cầu nguyện, rồi Chúa Cha sẽ giúp chúng ta.
Và đi lùi lại ở sau mọi người. Người cầu nguyện tha thiết. Rạng đông biến thành bình minh. Họ băng qua một làng nhỏ, để lại đi vào con đường giữa miền quê. Mặt trời càng lúc càng mạnh, họ dừng lại để ăn dưới bóng một cây hồ đào khổng lồ.
Con có mệt không? Hãy nói bà chúng ta sẽ dừng lại.
Giê-xu hỏi đứa bé khi nó đang ăn cách miễn cưỡng.
Không, không, hãy đi. Chúng con đã hỏi nó nhiều lần, nhưng nó cứ nói là không.
Jacobi Andre nói.
Con đi được, con đi được. Chúng ta hãy đi xa.
Họ lại lên đường, nhưng Orion nhớ ra.
Con có một túi tiền, các bà đã nói với con. Mày hãy đưa khi bắt đầu lên núi. Đây là núi rồi, và con đưa.
Rồi nó lục trong giỏ của nó, nơi Lydia đã để vài quần áo. Nó lấy ra và đưa cho Giê-xu.
Của bố thí. Các bà không muốn cho ta cám ơn họ, họ tốt hơn nhiều người trong chúng ta. Cầm lấy đi Matthew, hãy giữ lấy tiền này, nó sẽ được dùng vào các việc bố thí kín đáo.
Con không phải nói với Judas Iscariot à?
Không.
Ông ta sắp gặp con bé.
Giê-xu không trả lời. Họ tiếp tục con đường, mệt mỏi vì sức nóng, vì bụi bặm, vì ánh sáng chói mắt. Rồi họ bắt đầu leo lên những núi nằm ngang với dãy Carmel. Tôi tin vậy. Mặc dù có nhiều bóng râm và mát hơn, Aurea cũng bước chậm chạp và vấp luôn. Bà Ptolemeo trở lại đằng sau, tới bên thầy.
Thưa thầy, con bé bị sốt và kiệt lực. Chúng ta phải làm sao?
Họ hỏi nhau, nghĩ lại, ẵm nó lên và tiếp tục đi. Được, không được. Sau cùng họ quyết định là ít nhất phải tới được con đường dẫn về Sicamion để xin các người du hành có con vật hoặc có xe giúp đỡ. Họ rất muốn ẵm đứa bé trong tay, nhưng nó, anh hùng trong ý muốn đi xa hơn của nó, cứ nhắc lại,
con đi được, con đi được.
Và muốn tự mình bước đi, nó đỏ bừng, đôi mắt của người sốt rõ ràng là kiệt lực. Nhưng nó không nhượng bộ, nó tiến từ từ, chấp nhận được Bartolomeo và Philippe dắt, nhưng nó bước. Tất cả đều mệt mỏi, nhưng họ hiểu là cần phải đi, và họ bước. Đã băng qua ngọn đồi, đây là bờ phía bên kia, đồng bằng Israelon, ở tận dưới đáy, và ở bên ngoài là dãy đồi có mang Nazareth. Giê-xu nói,
nếu chúng ta không tìm được, chúng ta sẽ dừng lại tại nhà các nông dân.
Họ đi. Khi hầu như đã tới đồng bằng, họ thấy một nhóm môn đệ, có Isaac, Gioan người Epheso với mẹ ông, và Abel người Bethlehem với các người của ông ở giữa những người khác mà tôi không biết tên. Các người đàn bà có một chiếc xe mộc mạc được kéo bởi một con la lực lưỡng. Cũng có các mục đồng Daniel, Benjamin, người đưa đò Giuse và những người khác nữa.
Chính đấng quan phòng đã cứu chúng ta.
Giê-xu kêu lên và người ra lệnh dừng lại, trong khi người tới nói chuyện với các môn đệ, đặc biệt là các nữ môn đệ. Người đem họ riêng ra cùng với Isaac và kể cho họ một phần những thử thách của Oria.
Chúng ta đã lấy cắp nó khỏi tay một ông chủ dơ bẩn. Thầy muốn dẫn nó về Nazareth để săn sóc nó, vì nó bệnh do sợ và mệt. Nhưng chúng ta không có xe. Các con đi đâu bây giờ?
Về Bethlehem thuộc Galilee, tới nhà Mơ-tơ. Không thể nào chịu nổi cái nóng ở đồng bằng nữa.
Isaac trả lời,
vậy trước hết hãy về Nazareth. Thầy xin các con vì tình bác ái, hãy dẫn con bé về cho mẹ thầy và thưa với mẹ rằng, trong 2-3 ngày nữa thầy sẽ ở nhà mẹ. Đứa bé bị sốt, đừng chú ý tới những mê sảng của nó, thầy sẽ kể cho các con sau này.
Thưa thầy, vâng, như thầy muốn, chúng con đi lập tức. Đứa con gái tội nghiệp, hắn đã đánh nó.
Bà người hỏi, hắn muốn tục hóa nó.
Ôi, nó mấy tuổi rồi?
Chừng 13.
Quân hèn, quân dơ bẩn, nhưng chúng con sẽ yêu nó. Chúng con là những bà mẹ, phải không Noemi?
Chắc chắn rồi Mita. Chúa ơi, thầy sẽ giữ nó như môn đệ chứ?
Thầy chưa biết.
Nếu thầy giữ nó, có chúng con ở đây. Con không trở về Epheso nữa. Con đã sai các bạn đi để thanh toán hết. Con ở lại với Mita. Xin thầy nhớ đến chúng con. Cho đứa bé, thầy đã cứu chúng con. Chúng con muốn cứu nó.
Sau này chúng ta sẽ tính.
Thưa thầy, 2-3 môn đệ hoàn toàn bảo đảm về sự thánh thiện.
Isaac biện hộ.
Điều đó không tùy thuộc ở thầy. Hãy cầu nguyện nhiều và hãy nín lặng với mọi người. Các con nghe chưa? Với hết mọi người.
Chúng con sẽ nín lặng.
Hãy đánh xe tới.
Và Giê-xu trở lại đằng sau. Isaac đánh xe theo sau cùng với hai bà. Con bé đang nằm trên cỏ để tìm một chút khí mát cho cơn sốt nặng của nó.
Con bé tội nghiệp. Nhưng nó không sắp chết, chứ phải không?
Đứa trẻ đẹp chừng nào.
Cưng ơi, đừng sợ. Bà là một bà mẹ. Con biết không? Đỡ nó lên, Mita. Nó không đứng vững. Giúp chúng tôi với Isaac. Ở chỗ này, nó sẽ ít dành hơn. Để cái túi dưới gối đầu, lót áo khoác của chúng ta ở bên dưới. Isaac, nhúng nước miếng vải này để chườm chán cho nó. Sốt quá trời. Con bé tội nghiệp.
Hai bà ân cần với đầy tình mẫu tử. Oria chết choáng vì sốt, hầu như xỉu. Mọi sự vào chỗ rồi, xe có thể chạy. Trước khi quốc con la, Isaac nhắc thầy.
Thầy ơi, thầy đi lại chiếc cầu, thầy sẽ gặp thấy Judas Iscariot. Ông ta chờ thầy ở đó như người hành khất. Chính ông ta đã bảo chúng con rằng thầy sẽ đi qua đây. Bình an cho thầy. Chúng con sẽ tới Nazareth đêm nay.
Bình an cho thầy.
Hai bà môn đệ nói.
Bình an cho các con.
Chiếc xe trài nước kiệu.
Xin tạ ơn Chúa.
Giê-xu nói.
Vâng, thật mừng cho con bé. Và thật tốt vì lẽ Giu-đa. Tốt nhất là ông ta không biết gì cả.
Đúng, vậy là nhất. Rất tốt hơn là thầy phải xin quả tim các con một hy sinh. Chúng ta sẽ chia tay nhau trước khi tới Nazareth. Các con, các người ở hồ, các con sẽ đi Capernaum với Giu-đa. Trong khi các anh thầy cùng với Tô-ma và Simon, thầy sẽ đi Nazareth.
Thưa thầy, chúng con sẽ làm như vậy. Và thầy sẽ nói gì với những người đang chờ thầy?
Nói rằng phải gấp báo cho mẹ thầy rằng chúng ta về. Đi thôi.
Và người lại với các môn đệ. Họ quá vui vì có thầy ở với họ, nên họ không hỏi gì cả.
Ngài còn là ngày hay thôi. Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ, trời vương trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mù. Ngày là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngày là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.